nhà đấu tranh dân chủ trẻ tuổi Phạm Thanh Nghiên vừa mãn hạn tù 4 năm vào ngày hôm qua 18 tháng 9. Cô bị kết án vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình sự về tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước, là một trong những người đã tham gia vào đợt biểu tình chống Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 2007. Phạm Thanh Nghiên bị bắt đi trong lúc đang ngồi tọa kháng tại nhà cùng với biểu ngữ Trường Sa Hoàng Sa Việt Nam vào ngày 18 tháng 9, 2008. Cô đã được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trao giải thưởng Helman Hamet vào năm 2009 về những đóng góp tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Nói với Khánh An sau khi trở về nhà, cô Phạm Thanh Nghiên cho biết ngay cả khi ở trong tù, cô cũng không ngừng tranh đấu ngay từ những sự việc nhỏ nhặt nhất. Từ Hải Phòng, Phạm Thanh Nghiên kể.
Là sau phiên tòa của Phạm Thanh Nghiên thì có báo Hải Phòng nó có đưa một cái tin rằng là trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phạm Thanh Nghiên đã phải thừa nhận những gì viết trong bài viết là sai sự thật. Đó. Thế thì Phạm Thanh Nghiên mới thấy sao, tại sao họ dựng lên một cái câu chuyện mà nó không có thật như thế. Thì tôi cũng có phản ứng bằng cách tuyệt thực. Tôi muốn là thể hiện cái ý chí phản kháng của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cho những cái tù nhân ở cạnh mình, họ nhìn thấy những cái việc làm mặc dù nó nhỏ nhỏ nhưng đối với họ là những cái việc rất khác thường, để họ có thể mạnh mẽ hơn với chính họ mà thôi. Còn cái việc hai, trong cái thời gian ở trại giam đó, thì mỗi người được khoảng độ 3 viên gạch, tức là chiều dài khoảng độ 1m8, còn chiều rộng là khoảng độ 60-80 phân. Đấy là một cái chỗ nằm cho một tù nhân. Thì người ta có tự tạo ra những cái đệm lót ở dưới để họ nằm đó, và mùa đông cho nó đỡ lạnh đó. Thì từ trước nay vẫn được như vậy, nhưng đầu năm vừa rồi thì là người ta nói rằng thì là không được dùng sử dụng cái đệm đấy. Thế thì tôi cũng có gặp gỡ các cái người có trách nhiệm, tôi cũng nói rằng nếu như họ mà không cho nằm cái đệm đấy thì trước hết là họ đã vi phạm hai điều. Thứ nhất là cái quyền được bảo vệ và chăm sóc về mặt sức khỏe, thứ hai là cái quyền tôn trọng về mặt nhân phẩm. Thì song song cái việc đó, họ lại hạn chế cái lượng sâu trọng và không được dùng chỗ nhôm, mà chị không thể tưởng tượng trong đó thì cái nắng của Lam Sơn nó kinh khủng lắm, mà người ta để xô chậu bên ngoài mà bằng đồ nhựa là chỉ giòn và rất là chóng hỏng. Yeah. Thế tôi đối thoại không được thì tôi phải tuyệt thực để sức ép, mặc dù đấy là một cái điều mà tôi không muốn.
Dạ vâng, người ta thường hay gọi những cái người đi tù đó là đi cải tạo. Thế thì trong thời gian 4 năm người ta đã dùng những cái hình thức gì để mà cải tạo chị? Và chị có thấy là mình có thay đổi gì trong cái hướng đi sắp tới hay không ạ?
Khi mà lên trên trại giam rồi đó, tức là phải cải tạo đó. Đây, cái ngày đầu tiên mà các cái cán bộ trại giam họ gặp gỡ tôi đấy, thì tôi cũng nói rất là thẳng thắn rằng là những cái quy định nào mà hợp lý thì tôi sẽ chấp hành. Nhưng những cái quy định nào mà không hợp lý thì tôi sẽ trước nhất là sẽ gặp các chị để trao đổi, để đi thống nhất. Còn không thống nhất được thì tôi sẵn sàng phá vỡ cái quy định ấy. Đó. Và về vấn đề làm việc thì họ nói rằng là đi làm là phải cải tạo. Thì tôi cũng có nói rằng là tôi đang là một người tốt, đang là một thanh niên yêu nước, tôi bị đi tù, tôi nói thật. Thế bây giờ tôi vào đây tôi cải tạo thì hóa ra tôi lại trở thành người xấu à. Đấy, cho nên tôi sẽ không làm gì. Tôi sẽ không lao động, không làm cái gì hết trong cái nhà tù cộng sản này. Còn các vị áp dụng biện pháp gì thì đấy là quyền của các vị. Thế thì trong thời gian đầu thì họ xếp tôi vào cái đội theo á. Nhưng mà tôi đi theo đội và hàng ngày là ra hiện trường lao động. Nhưng mà tôi không làm gì, chỉ ra đấy ngồi chơi thôi, ngồi bốc cây á. Thì tôi cũng không dám tự hào với ai. Nhưng tôi tự hào với bản thân rằng là trong khoảng thời gian 4 năm tù đầy thử thách như thế, tôi đã vẫn giữ vững được cái tinh thần. Và bây giờ thì tôi càng thấy rằng không có cái lý do gì để mình không đấu tranh tiếp cả. Thậm chí nhà tù đã cho tôi một bài học rằng mình càng phải vững bước để tranh đấu. Và những người vì dân tộc mình mà tranh đấu, những người vì tự do và công bằng mà tranh đấu sẽ không bao giờ thất bại.
Như thế thì rõ ràng 4 năm tù của chị đã không quá vất vả giống như những tù nhân khác, mà còn có vẻ như là nhàn nhã nữa phải không? Như vậy thì chị có thời gian để mà suy nghĩ về những cái định hướng sau khi ra tù không ạ?
Dạ, tôi có chứ ạ. Tôi trong thời gian đó thì tôi cũng đã tiềm ngẫm và có thể tôi sẽ điều chỉnh một số cái cho nó hoàn thiện hơn, bởi vì là những người tranh đấu của chúng ta thì càng ngày càng phải học tập. Mình có khi mình học từ những cái sai lầm của người khác. Thì tôi rất là mong rằng tôi sẽ làm được một cái điều như thế và sẽ đóng góp một chút, dù là một chút cái công sức nhỏ bé, để tôi tiếp tục làm những công việc mà tôi còn đang dang dở.
Dạ vâng, như chị vừa nói đó thì chị sẽ có một số thay đổi từ việc nhìn nhận ra những cái sai lầm, khuyết điểm của chính bản thân, cũng như là từ những nhà tranh đấu khác. Như vậy chị có thể chia sẻ ở đây một vài điều mà chị nghĩ là chị sẽ thay đổi không?
Một cái nhỏ xíu, thật là nhỏ xíu thôi, mà thanh niên học được và nghĩ rằng là cô giáo như ngày xưa thì nếu mà là bây giờ thì mình sẽ xử lý khác đi rồi. Tức là gì? Trước kia khi thanh niên mới đấu tranh ấy, thì làm người mới mà, cho nên là cũng chưa có cái kinh nghiệm gì, cho nên nhìn cái cán bộ ở công an, là cán bộ của nhà nước, nhìn cái công an này kia đó, thì nhất là khi mà mình nó bị họ cứ bố ráp quanh nhà rồi là cấm đoán cứ việc đi lại nọ kia rồi ô tức lắm. Thế nhưng mà bây giờ thì khi hôm qua khi thanh niên về thì công an ở trại giam có đưa về và đưa vào trong cái trụ sở của phường đó, thì trời ơi, 30 trên dưới 30 con người ngồi vây xung quanh đó, rồi về nhà lại thấy đã ngồi rồi, thì tự nhiên thằng thanh niên thấy rất là bình thường, nên mình coi những cái việc đấy là phần cho công việc của họ và những cái mà mình phải chịu và mình phải vượt qua. Nhưng mà như thế không phải là một cái sự quy hàng hay thỏa hiệp, mà là để gì, mình nhìn nhận mọi sự một cách điềm tĩnh để giúp cho mình là tốt hơn trong cái bước đường tranh đấu sau này.
Nếu như mà cần có một lời khuyên cho thế hệ trẻ hiện nay đó, thì chị sẽ khuyên họ điều gì ạ?
Tôi cũng không dám dùng cái từ khuyên đâu, nhưng mà tôi chỉ lấy cái kinh nghiệm của bản thân tôi ra để tôi nói thôi. Tôi cũng nghĩ rằng là mình là một thanh niên Việt Nam, thì những cái sự quan tâm của mình cũng không nên bó hẹp trong cái gia đình, hay là trong cái khoảng trời bạn bè xung quanh hay bà con lối xóm, và chúng ta cũng nên quan tâm tới những cái gì phạm vi nó lớn hơn một chút nữa, đó là những cái vấn đề của xã hội.
Vâng, và bây giờ thì mình hãy tạm gác lại tất cả những cái chuyện tranh đấu qua một bên nhé. Và với tư cách là một người dân bình thường thôi, vừa mới ra tù, thì điều chị muốn làm nhất bây giờ là gì ạ?
Lại một câu hỏi nữa mà tôi thấy rất là thích, tức là ngay từ mấy hôm trước khi vẫn còn ở trong tù sắp về, thì tôi cũng mường tượng ra cái cảnh ở nhà, trời ơi, việc đầu tiên là mình sẽ ôm mẹ vào lòng nữa nè, sau đó thì ôm hai cái thiên thần bé nhỏ của tôi, bởi vì tôi mới lên chức bà trẻ. Yeah. Nhưng mà có mẹ tôi thì tôi được ôm rồi, nhưng mà tôi mới được gặp một cháu thôi, nhưng mà cháu cũng không cho cái bé thì là nó lạ. Thế thì các chị tôi có nói đùa là trời ơi, chắc là nó ngủ những buổi tù nhân, nó không có một heo đâu. Thì thân chưa, tôi nói thôi như vậy đấy. Và không, em tôi không thủ thân rồi, em phải chờ khi làm cháu đồng ý thì em bé. Nhưng mà thực ra trong lòng cũng thấy buồn, bởi vì mình cũng là một người phụ nữ, mình còn rất là giàu cảm xúc. Đây là việc thứ hai, đó là muốn tự tay vào bếp để nấu cho mẹ một bữa cơm.
Vâng, Khánh An cảm ơn chị Phạm Thanh Nghiên đã dành thời gian cho Đài Á Châu Tự Do.